18y.net giới thiệu câu chuyện Mẹ con cô giáo Thúy, phần 1 lên lớp 10, vào cái trường chuyên của thành phố tôi cũng thấy bỡ ngỡ lắm. Trước thì học cái trường huyện gần nhà thì toàn dân trong huyện trong xã ra cái vào cái là gặp mặt nhau nên quen biết hết, lên đây tôi không quen ai cả, trời tháng 9. Chuẩn bị khai giảng mang tiếng là vào thu nhưng hãy còn nắng chang chang đến cháy da, mặc cái áo đồng phục tập trung dưới sân trường mà tôi toát mồ hôi hột, cả cái lưng áo ướt đầm như tắm. Ở cái lớp chuyên sinh này thì nữ chiếm đến 2/3 còn đâu là nam, mà cái lớp này thì nó ít học sinh kinh khủng, chỉ có 20 người mà thôi, mấy thằng đều bỡ ngỡ nhưng bản tính là nghịch ngợm. Lớp ít con trai nên chúng tôi tụ họp bên dưới kệ cho cái tụi con gái nó xếp hàng rồi hóng mấy cái phát biểu rồi tập tành phía bên trên. Đếm đi đếm lại thì lớp cũng có 7 thằng con trai, tôi là Toàn. Có thằng Tài, thằng Thành, Lâm, Việt, Bình, Ngọc và thằng Duy. Thằng Ngọc là cái thằng trông mảnh khảnh nhất nên chúng tôi gọi là Ngọc Ái. Còn thằng Lâm với thằng Thành là hai thằng béo ụ ịch nhất lớp, ngồi phía cuối hàng, cả lũ quây ghế lại rồi chém gió nói chuyện. Tất nhiên là xoay quanh mấy vấn đề về điện tử rồi ăn chơi chứ chẳng thằng nào bàn đến cái chuyện học hành gì cả, chán đến game thì quay về gái gú. Không biết mấy cái thằng ất ơ kia có đi chơi hàng lần nào chưa chứ tôi ở nhà mặc dù trông cái mặt khờ khờ nhưng ở dưới huyện thì mấy chỗ ăn chơi chẳng chỗ nào là tôi không biết. Được cái không phải do tôi tìm hiểu mà do mấy anh trong làng toàn thành phần ngổ ngáo thấy thằng em khờ nhưng ngoan nên thương thương cho đi cùng nên tôi mới biết. Thằng Lâm béo là cái thằng thèm gái mãn tính rồi, gọi là nó béo nhưng xét cho cùng nó cũng chỉ hơi mập một chút. Cái cẩu ngấn thịt cùng cái bụng to tròn như căng mọng như muốn buông cái hàng cúc trên cái áo đồng phục bó sát, đưa tay quét cái mồ hôi trên trán rồi nó nói. Tụi mày thấy ở lớp mình con nào hàng họ ngon nhất? Tụi mày, tao là tao thấy con Lan lớp trưởng là hàng họ ngon nhất, vú to chà bá luôn. Thằng Thành thấy thằng Lâm nói thế thì gật đầu. Thằng này có tật hơi lắp nên nói, đúng, đúng, rồi đấy, con, Lan tao thấy nó có vú to nhất, lúc mới vào nhận lớp tao chú ý, vú con này nhất. Thằng Việt thấy thế cười hề hề nói. Cái thằng này thì lớp chúng tôi gọi nó là Việt Cầu vì nó bằng tuổi chúng tôi mà đã cao gần 1m8 rồi. Nó gầy rồi trông khẳng khiu không khác gì con xếu cả. Chủ đề về gái là nó thích lắm. Hôm qua tập tành tao có liếc được quả áo cóc xê với slip của con này mà. Mẹ mặc áo dài trắng mà chơi nguyên cây đen mày ạ. Thằng Duy thấy thế hưởng ứng. Công nhận là con Lan lớp trưởng hàng to vãi, hôm gì vô tình tao được sờ một cái, thằng Duy vừa bảo thế thì mấy thằng nhao nhao lên, sao, mày được sờ hàng em ấy rồi hả, kể tụi tao nghe đi mày, thì cũng vô tình, tao trượt bỏ chuối rồi chụp vào đúng cái vú của nó thôi, căng mọng thích vãi cả đái luôn ấy, nhưng tiếc có bóp được phát nên thèm kinh. Mấy đứa cười hà hà thì thằng Tài tưng tưởng nói, nhưng tao thấy là hàng họ của bà giáo mình nhìn ngon lành hơn cả tụi mày thấy không, bà Thúy ấy, tôi lúc này mới nói, bà Thúy thì quá ổn rồi còn gì nữa, tính ra mới có 3 năm chứ mấy, hơn mình có 18 tuổi, mà tầm tuổi đó là đạt chuẩn về hàng họ rồi còn gì. Gái một con trông mòn con mắt còn gì nữa đéo biết có con gái không nhỉ. Thằng Tài gật đầu nói tiếp y hệt mấy bà chị dưới quê tao tầm tuổi này bà nào cũng ngon dự tụi mày ạ. Tầm tuổi đó ngon lành bãi cả đái ra chồng xài mãi không chán mấy đứa gật đầu thì thằng Bình nói không khéo lại thành cô giáo Thảo thì buồn cười đấy nhỉ. Cô giáo quá nổi tiếng luôn. Thằng Ngọc Ái bây giờ mới the thé cái giọng của nó khéo lại có chuyện cô giáo Thúy nhỉ hi hi tao điều tra rồi bà này có con gái hơn anh em mình 1 tuổi học chuyên anh đấy. Mấy thằng mở to mắt ra hỏi nó, sao mày biết? Đừng có mà chém gió đấy nhé. Ô tao, chém gió làm cái gì cơ chứ? Chúng mày quên là nhà tao ở trên đây à? Cái trường này tao quen gần hết cả giáo viên rồi. Được, còn chuyện gì mày nói tiếp tụi tao nghe cái. Nó ra vẻ ta đây cao nhân đạo mạo rồi nói tiếp. Ở trường này nói chung còn nhiều cái hay ho lắm. Tao thì biết chút ít, còn đâu nghe các ông anh bà chị ngày xưa kể lại thôi. Nói chung là cũng khá là tường tận. Anh em mình học ở đây gần như được bao thâu các môn phụ luôn. Hô hô, được thế thì còn gì bằng, hi hi. Quả này là quá sướng luôn. Nghịch tới bến, ngồi nắng quá nên chúng tôi kiếm cái tán cây rồi chém tiếp. Tôi hỏi thằng Ngọc, thế hàng họ con bà ấy thế nào mày? À, tao biết, tên là Thanh, học chuyên Anh, hình như chồng bà này làm bên hải quân gì gì đấy, nói chung chẳng thấy về nhà lúc nào cả. Tôi bĩu môi rồi hất hàm bảo nó, ô, tao bảo mày nói là hàng họ con cả bà giáo thế nào, chứ tao có bảo mày kể lể cái hoàn cảnh gia đình nhân thân này nọ đâu. Nó đấm bụp một phát vào vai rồi rồi, mày cứ bình tĩnh đê. Làm gì mà sồn sồn lên thế, từ từ tao kể cho. Mấy thằng gật đầu rồi lại há mồm ra mà xem nó kể. Vẫn cái giọng ái ái, thằng Ngọc nói tiếp, con bà Thúy này thuộc dạng chất chơi ở lớp anh luôn. Theo mấy ông anh xã hội của tao cũng học trường này ra thì con bà này bị thịt rồi. Nhìn cái mặt thì dâm đừng hỏi luôn. Hàng họ to dã man luôn ấy. Tôi bĩu môi nói, tin ông anh mày thế đéo nào được. Ông ấy phải thịt rồi thì mới phát ngôn được thế chứ. Chưa thịt mà nói thế đéo ai chẳng nói được. Thằng Ngọc ái cười hề hề nói, ông anh tao ăn rồi thì mới nói thế chứ, có phải chém bừa đâu. Nói chung ông ấy vừa học giỏi, vừa chơi với anh em tốt, va chạm xã hội cũng bãi đái luôn. Bao giờ tao giới thiệu chúng mày với ông ấy ăn tương đối nhiều em ở cái trường này rồi. Mẹ nhà giàu vãi cả đái ra, ông bà già kinh doanh ác cực. Mấy thằng tặc lưỡi nói, mẹ hèn gì. Tôi lại hỏi nó, à mà con giáo viên mà thác loạn vậy sao? Ô chuyện, mày không nghe câu, thằng cha làm thầy, thằng con đốt sách. À, dâm thì đừng hỏi luôn. Mà có vẻ mỗi ông anh tao thịt đâu cũng khối thằng thịt rồi. Thằng Thành thấy thế nói luôn, phải chi, chúng mình được thịt cái nhỉ. Mấy đứa cười hà hà. Thì thằng Ngọc ái nói tiếp, hy vọng thôi, nhưng biết đâu được. Mấy thằng chém gió một lúc thì được về. Ở đây có ký túc xá cho học sinh ở phòng 8 giường. Nói chung tôi cũng chẳng thân với tụi này lắm nên cũng tìm cách mà xin ra ngoài ở. Buổi chiều thì lại được tập trung học hành nội quy này nọ. Mấy thằng con trai lại tập trung chém gió tiếp. Thằng Tài hôm nay nó hí hử từng nói, này mày, hôm nay to phát hiện ra ở lớp một em vú to bãi luôn, to cực luôn đấy. Tôi nói luôn, em nào đừng nói là em Hằng nhé. Thằng Tài thấy tôi bảo thế thì nói luôn, ô chuẩn đấy, chính em Hằng chứ còn em nào nữa, mày đoán chuẩn đấy toàn ạ. Chắc là tà lưa em ấy rồi, chứ gì, tà lưa đéo gì đâu. Chẳng qua lúc chiều tao ở ký túc xá đi xuống vòng qua cái mấy phòng học của nữ ấy, thấy em ấy thay áo dài thôi. Lúc đầu thì đéo khép cái cửa sổ lại nên nhìn thấy luôn. Em này mặc cái áo lót trắng nhưng vú nảy tưng tưng ấy. Thằng Tài với thằng Ngọc ái là hai thằng đầu trò nói, anh em mình lập hội chuyên chăn các em ấy đi. Tôi bĩu môi nói, mày còn chăn được, tụi tao ở huyện lên, nó đéo ưa tụi tao là cái chắc. Thằng Tài, thằng Bình với thằng Duy nghe lời tôi nói thì gật đầu. Thằng Ngọc ái nói luôn, tụi mày sao mà phải tự ti thế nhỉ, cứ bình thường thôi, đây có phải tụi ăn chơi đâu mà xoắn. Em nào em lấy trông ngoan hiền thế còn gì. Tôi bĩu môi mà nói lại, ngoan hiền nhưng mà nhà nó giàu, giàu thì tụi tao đú cùng thế đéo nào được. Thằng Tài thấy thế chêm vào, ô mày cứ quan trọng hóa cái vấn đề giàu nghèo làm cái gì nhỉ, tán gái đâu cứ phải cái đấy mới quan trọng nhất. quan trọng là hiểu tâm lý tụi nó thôi. Vừa nói xong thì thằng Thành lắp nói luôn, thằng này bộp chộp lắm nhưng mà mãi mới nói được một câu, chú, ý tìm đúng sở thích của tụi nó là. Được thôi, thằng Lâm thì hay trêu và đá xoáy thằng Thành nên thằng Thành mới nói được như vậy, thì thằng Lâm bảo luôn, đúng rồi. Sở thích của mấy đứa chắc chắn là không có thích cái kiểu nói lắp rồi. Mấy thằng cười khà khà thì thằng Thành đỏ hết cả mặt lên rồi đấm mấy quả vào lưng thằng Lâm. Thằng Lâm né rồi tiếp tục ôm bụng cười. Lúc này thì con Lan tiến xuống bảo chúng tôi, mấy ông ngồi cho ngay ngắn vào, bà Thúy đang chỉ đấy. Ờ biết rồi, khổ lắm nói mãi. Lên đi cho tụi tôi bàn chuyện. Nó bĩu môi rồi đi luôn lên trên. Mấy đứa nhìn cái mông cong cong thì thèm lắm. Thằng Lâm tặc lưỡi một cái vỗ đùi thằng Việt mà nói, mông em này doggy sướng phải biết đấy nhỉ. Thằng Việt quay lại nói, mày nghĩ doggy em này dễ lắm chắc? Không đơn giản đâu. Thằng Ngọc quay lại nói, em này là tao thấy dễ dụ lắm đấy. Thế mày dụ em ấy tao coi cái nào. Được, hẹn một tháng nhé. Một tháng tao cho tụi mày biết. Nếu không được thì tao bao tụi mày một chầu được chưa? Lúc này tôi bô nói, đấy, tụi mày nhớ thằng Ngọc ái nói nhé. Không được là anh em mình. Được, nó mời đi nhậu rồi. Cả lũ hí hử rồi ngồi ngay ngắn lại vì cái Lan lớp trưởng nó lại xuống nhắc. Bà Thúy ngồi trên chỗ giáo viên lườm xuống chỗ chúng tôi. Tôi thì thầm nghĩ trong đầu, mẹ nó chứ, tao mà bắt thóp được mày tao địt cho banh đít lên. Lúc đó ngồi đấy mà lườm. Hơn tuần sau thì bắt đầu vào năm học mới. Vì là lớp chuyên nên ai cũng thuộc dạng giỏi cả. Lớp chuyên sinh nên chỉ chú ý vào sinh và hóa thôi. Còn mấy môn khác chúng tôi được tự do. Oái oăm thay lớp chúng tôi lại bị cái thầy giáo dạy kỹ thuật khó tính nhất trường dạy. Cái môn này là môn phụ nhưng cả lớp bị bắt học. Rất may cho tôi là tôi thích ô tô với lại về cơ khí nên là mấy cái bài học quá đơn giản với tôi. Tôi thành sao của cả lớp luôn. Đến mấy cái bài tập về nhà thì phải vẽ mấy cái quy trình hoạt động của động cơ V8. Với tôi bài này thì 5 phút là xong nhưng với mấy đứa con gái thì nó chịu hẳn. Đặc biệt là cái Lan, nó thông minh lắm nhưng không hiểu sao về cái bài này thì nó ngu hẳn, chẳng biết làm một cái gì cả. Buổi chiều thì không phải học. Tôi ở ký túc xá nên ra cái phòng thư viện của trường ngồi làm mấy cái bài này cho mấy đứa con gái xung quanh, tiện thể ra cái quầy sách báo gần trường làm quyển tạp chí ô tô về đọc. Đang ngắm nghía cái ô tô đời mới thì thấy Lan bước vào, vẫn cái bộ đồng phục nhưng hôm nay cái áo lót bên trong màu hồng cánh sen chứ không phải màu đen nữa. Thấy tôi thì nó hăm hở đến rồi hỏi, hôm nay sao mà chăm học thế, lên phòng thư viện đọc à, làm hộ mấy đứa mấy cái bài tập kỹ thuật thôi, ông thầy hắc ám quá, làm bài gì mà còn ngắm nghía ô tô vậy, xong rồi thì ngắm chứ có làm sao, bài dễ ẹc, nửa tiếng làm xong cho gần chục đứa rồi, mẹ mấy thằng kia biết làm mà nó còn bắt tôi làm đây này. Vứt cái sấp bài cho nó nhìn thì cái Lan mắt dạng người luôn. Ôi giỏi quá, chỉ mình với. Vốn nhìn cái Lan cũng xinh xắn. Đặc điểm gây chú ý nhất của nó là cái mũi cao và làn da trắng. Lớp tôi thường gọi nó là Lan Tây. Nó mon men đến gần rồi khẽ bảo tôi, Toàn ơi, giỏi thế chỉ mình với. Mình chẳng hiểu gì cả. Tôi bĩu môi quay đi rồi vẫn ngắm mấy cái ô tô trong tờ tạp chí rồi vênh mặt bảo nó, tôi không chỉ đâu, lớp trưởng giỏi lắm, làm sao mà dám múa rìu qua mắt thợ cơ chứ. Nó tiến đến luôn, ôm lấy cái bắp tay của tôi mà nói, thôi mà chỉ tớ đi, năn nỉ đấy, cái khác tớ còn biết chứ cái này tớ chịu à, không làm được mai ông ấy mà gọi lên thì biết làm sao, ok chứ, năn nỉ vô ích, tự học đi nhá. Nó xị cái mặt ra trông đến là thương nhưng tôi vẫn tỉnh bơ mà đọc báo, nó vứt ụt cái ba lô xuống bàn, mặt hầm hầm rồi bảo, nhớ cái mặt đấy. ô mặt tớ thì lúc nào chẳng nhớ, he he, tôi nhăn nhở khiến nó càng tức hơn, nó lấy giấy ra vẽ vẽ rồi phân tích các kiểu mà vẫn không được, có lẽ nó không biết về cái này thật. Tôi lần mò đến rồi nói, không làm được hả, có cần giúp không, nó vẫn hầm hầm cái mặt rồi nói, không cần, tự làm được, tôi cười khì khì, mà nói, không làm được thì bảo không làm được đi, trêu tí thôi để tôi chỉ cho, không thèm, nó chu cái môi đỏ hồng ra, mà nói lại, công nhận cái môi của nó mọng lên, lại có một chút, son hồng hồng chỉ muốn mút, nó bảo không thèm tôi bảo luôn. Khéo thích bỏ sừ lên được còn bảo không thèm, thôi chỉ cho này, nói xong tôi kéo cái ghế đến cạnh rồi chỉ cho nó hiểu từng tí một, nó thông minh nên chỉ một tí là nó biết hết luôn. Ngồi cạnh mà mùi hương từ người nó tỏa ra làm tôi thích mê mệt, ở dưới huyện thì chưa bao giờ mà được ngửi cái mùi hương đó. Gió lùa từ mấy cái cửa kính vào khiến cái lọn tóc đuôi gà của nó bay bay trông càng đẹp, gò má ửng hồng với nước da trắng khiến bây giờ nó càng xinh hơn. Tôi chỉ nó xong thì ngây người mà ngắm nó. Nó cắm cúi làm một lúc rồi ngẩng lên, thấy tôi nhìn thì nó nói, sao mà nhìn gì nhìn khiết thế, xinh thì nhìn, cấm à, mà chỉ cho rồi cho ngắm một tí không được sao? Ngắm rồi lại dê người ta chứ gì, nghĩ người ta xấu tính lắm đấy hả xí, biết thế không chỉ nữa, biết thế thì đã giàu rồi, tôi hơi bực mình ra cầm tờ báo rồi đọc, một lúc sau thì nó cũng làm xong bài rồi ra mà ngồi với tôi, thấy tờ tạp chí tôi đang đọc thì nó nói, bộ yêu thích xe lắm hả, dĩ nhiên, đàn ông con trai thì ai chẳng mê xe và mê gái. Nó xì một tiếng rồi nói, thôi đi ăn kem dưới căng tin đi, tôi bao, trả công vụ vừa nãy hả, nó mỉm cười mà gật đầu, tôi cười hi hi rồi bảo, thôi không cần trả công đâu, chỉ cần cho hôn một cái là được rồi, nó cau mày rồi đánh bụp bụp vào lưng tôi rồi nói, dám giỡn với bà à, bà đánh cho đừng kêu nhé. Quả thật nó đấm đau ra phết, tôi phải chạy rồi nói, không trả công thì thôi, việc gì mà phải đấm người ta bùm bụp thế không biết được lắm, lần sau không chỉ cho nữa đâu, ai bảo đòi hỏi quá đáng, hôn có một cái thì đòi hỏi quá đáng gì cơ chứ. Đọc tiếp.